Kẻ phá binh. Trong gian phòng rộng rãi sáng sủa của tòa soạn báo N, ông chủ bút đang giận điên lên. Ông hậm hực chạy qua chạy lại, tay nắm chặt số báo mới, mồm quát tháo và chửi rủa, giọng ngắc ngứ. Ông chủ bút là một người bé nhỏ, có khuôn mặt gầy, nhọn hoắt, được trang sức bằng một chòm râu và một đôi kính gọng vàng. Đôi chân bước luyến thắng trong hai ống quần màu xám, ông ta quay cuồng bên cái bàn dài đặt giữa phòng. Mặt bàn la liệt những tờ báo bị vò nát, những bản mô rát và những mảnh bản thảo viết tay. Cạnh bàn, một tay chống khỉu lên mặt bàn, còn tay kia đưa khăn lên lau trán. Ông chủ nhiệm, một người trung niên cao lớn đẫy đà, có bộ tóc vàng, đang đưa đôi mắt màu xám theo dõi ông chủ bút. Trên gương mặt trắng trẻo và no nê thoáng hiện một nụ cười tinh tế. Ông phụ trách lên trang, một người gầy guộc, da mặt võ vàng, ngực thóp vào, mình mặc một cái áo vạt dài màu nâu rất bẩn và quá dài so với người ông ta, dáng đứng nép sát vào tường có chiều sợ sệt. Ông ta nhướng đôi mày lên rõ cao, mắt ngước lên nhìn trần nhà, như thể đang cố nhớ lại hay suy nghĩ điều gì, rồi một phút sau lại khịt mũi mấy cái ra chiều thất vọng và uể oải gục đầu xuống ngực. Ngoài cửa, thấp thoáng bóng dáng anh liên lạc của tòa soạn, chốc chốc lại có những người nào không rõ ẩy anh ta ra một bên, bước vào phòng rồi lại bước ra, vẻ mặt tư lự và bất mãn. Giọng nói của ông chủ bút hằn học, tức tối và vang lên lanh lảnh, đôi khi lên cao đến nỗi chuyển thành tiếng rít, khiến cho ông chủ nhiệm phải nhăn mặt, ông phụ trách lên trang phải giật mình kinh hãi. Thật đê tiện hết sức. Tôi sẽ yêu cầu truy tố cái tên đốn mặt này ở tòa đại hình cho mà xem. Người chữa Morat đã đến chưa? Quỷ quái gì thế này? Tôi hỏi cái anh chữa Morat đã đến chưa? Gọi hết bọn thợ xếp chữ lên đây. Gọi rồi à? Nói chứ, các ông thử tưởng tượng mà xem, bây giờ cơ sự sẽ ra sao? Tất cả các báo sẽ vớ lấy. Thật nhục. Khắp nước Nga sẽ kháo chuyện này. Tôi quyết không tha cái tên khốn kiếp ấy. Đoạn đưa bàn tay cầm tờ báo lên đầu, ông chủ bút đứng lặng đi một lát như thể muốn dùng tờ báo che mái đầu để cho nó khỏi phải nhận lấy nỗi điếm nhục sắp tới. Trước hết, ông hãy tìm cho ra cái tên ấy đã, ông chủ nhiệm khuyên sau một tiếng cười khẩy khô khan. Tôi sẽ tìm ra, thế nào tôi cũng sẽ tìm được, ông chủ bút khẳng định, mắt long lên sòng sọc, đoạn lại chạy đi chạy lại quanh phòng và áp chặt tờ báo lên ngực, bắt đầu ra sức vò nát nó đi. Tôi sẽ tìm ra và sẽ xé xác nó ra. Sao mãi chả thấy cái anh chữa Morat đâu thế hả? À đây rồi, ấy, xin mời các ngài quá bộ vào đây. Những vị chỉ huy trầm lặng của những đạo quân trì, xin mời vào. Những người thợ xếp chữ lần lượt bước vào phòng. Họ đã biết rõ sự việc vừa xảy ra và ai nấy đều chuẩn bị sẵn sàng đóng vai bị cáo. Những khuôn mặt nhem nhuốc, thấm bụi trì của họ đều nhất trí, hoặc cái vẻ hoàn toàn vô tri vô giác và một thứ bình thản cứng đờ như chất gỗ. Ông chủ bút dừng lại trước mặt họ, chập hai bàn tay cầm tờ báo ra sau lưng. Vóc người ông ta thấp hơn họ, nên ông ta phải ngửa mặt lên mới nhìn được vào tận mặt họ. Ông ta làm cái động tác ấy quá nhanh, cho nên đôi mục kính đột nhiên nhảy tót lên trán ông. Tưởng là kính đã bật ra ngoài, ông ta giơ tay định vồ lấy, nhưng ngay lúc ấy, nó lại trở về an vị trên sống mũi. Đồ quỷ! Ông nghiến răng. Trên những bộ mặt nhem nhuốc của tốp thợ sắp chữ ánh lên những nụ cười vui sướng, có ai phì cười thành những tiếng ấm ức. Tôi cho gọi các anh lên đây không phải để các anh nhe răng cho tôi xem. Ông chủ bút giận dữ quát, mặt tái mét đi. Tôi tưởng các anh làm nhục tờ báo đến thế cũng đã đủ rồi. Nếu trong bọn các anh có một người nào có lương tri hiểu được thế nào là báo chí, ngôn luận, tôi yêu cầu người đó nói rõ ai là kẻ gây ra vụ này. Trong bài xã luận mà, ông chủ bút lập cập trương tờ báo ra. Nhưng có việc gì thế ạ? Dưới đám thợ xếp chữ, có ai hỏi, trong giọng nói vừa cất lên không có một âm hưởng gì khác hơn là âm hưởng của sự tò mò thuần túy. À, các vị không biết phòng. Thế thì đây, xin các vị vui lòng nghe đây. Nền lập pháp công nghiệp của ta xưa nay đối với báo chí vẫn là một đề tài để tranh luận sôi nổi, nghĩa là để nói đủ thứ chuyện ngớ ngẩn và ngu độn. Đấy, các vị hài lòng chứ? Như thế liệu có vừa lòng các vị đã có nhã ý thêm cái đoạn nói đủ thứ chuyện ấy không? trà, nói đủ thứ chuyện. Ngài mới văn hoa và dí dỏm làm sao. Ấy đấy, thế thì trong các vị ai là tác giả của đủ thứ chuyện ngớ ngẩn và ngu độn ấy? Bài ấy của ai? Của ngài phải không ạ? Ấy thế thì ngài là tác giả của tất cả những điều được nói trong bài đấy chứ ạ? Cái giọng nói điềm tĩnh lúc nãy vừa hỏi ông chủ bút lại vang lên. Nói như vậy thật là láo xược, và mọi người đều cho rằng thế là đã tìm ra được thủ phạm vụ này. Trong gian phòng nhốn nháo lên, ông chủ nhiệm đến gần tốp thợ. Ông chủ bút đứng kiễng chân lên để nhìn mặt người nói qua đầu mấy người thợ xếp chữ. Mấy người thợ xếp chữ đứng giãn ra. Đứng trước mặt ông chủ bút là một anh chàng vạm vỡ, mặc áo blue xanh, mặt rỗ hoa, mớ tóc bên thái dương bên trái quăn tít làm thành một thọng cái bờm chĩa ngược lên phía trên. Anh ta đứng đấy, hai tay thọc sâu vào túi quần, hai con mắt xám và đen thản nhiên nhìn thẳng vào mặt ông chủ bút, miệng hơi mỉm cười sau bộ râu quăn màu hung. Mọi người đều nhìn anh ta. Ông chủ nhiệm cau đôi mày ra vẻ nghiêm khắc, ông chủ bút thì tỏ vẻ kinh ngạc và căm giận. Ông phụ trách lên trang thì mỉm cười dè dặt. Gương mặt đám thợ xếp chữ vừa để lộ một sự hả hê không che giấu nổi, vừa có ý sợ hãi và tò mò. Thế ra chính anh. Mãi lát sau ông chủ bút mới nói, ngón tay chỉ vào anh thợ xếp chữ mặt rỗ hoa, và đôi môi mím chặt, ông ta hứa hẹn nhiều chuyện chẳng lành. Chính tôi. Anh thợ vừa đáp vừa cười một cách hết sức hồn nhiên và trâng tráo. À hà, rất hân hạnh. Thế ra chính anh. Thế anh làm ơn cho biết tại sao lại có nhã ý thêm đoạn ấy vào. Tôi bảo tôi thêm đoạn ấy bao giờ? Anh thợ xếp chữ nói, đoạn đưa mắt nhìn các bạn. Đúng anh này rồi, Dmitri Pavlovich ạ. Ông phụ trách lên trang nói với ông chủ bút. Thì tôi cũng được thôi. Anh thợ xếp chữ khoát tay nói, dáng vẻ không khỏi có phần chất phác đôn hậu. Mọi người lại lặng thinh, không ai ngờ là thủ phạm sẽ thú nhận một cách nhanh chóng và điềm tĩnh đến thế. Cơn giận của ông chủ bút trong phút chốc nhường chỗ cho sự kinh ngạc. Khoảng không gian ở xung quanh anh thợ mặt rỗ hoa rộng hẳn ra. Ông phụ trách lên trang lảng ra phía bàn, mấy người thợ xếp chữ né sang bên. Anh cố ý làm như vậy à? Có dụng tâm hẳn hoi à? Ông chủ bút nói, đôi mắt tròn xoe nhìn anh thợ mặt rỗ từ đầu đến chân. Anh trả lời đi cho. Ông chủ bút vừa quát vừa khua khua tờ báo nát nhầu. Đừng quát tháo, tôi không sợ đâu. Đã có nhiều người quát tôi, nhưng chẳng ăn thua gì sất. Và trong đôi mắt người thợ xếp chữ ánh lên một tia lửa sắc sược. Đúng thế đấy. Hắn nói tiếp, lần này là nói với ông chủ nhiệm. Hết đứng trên bên này lại chuyển sang bên kia. Tôi đã cố ý thêm mấy chữ ấy vào một cách có dụng tâm. Các ngài nghe thấy chưa? Ông chủ bút nói với công chúng. Ông chủ nhiệm bỗng nổi khùng lên. Nhưng mày là cái thứ gì thế hả? Đồ quỷ sứ kia. Mà có biết mày gây ra cho tao bao nhiêu là thiệt hại không? Ông thì chả thiệt hại gì, có lẽ còn có lợi nữa là khác. Tôi đã làm cho số báo ấy bán chạy hơn hẳn. Nhưng ngài chủ bút đây thì quả nhiên là không lấy gì làm hài lòng lắm về cái trò của tôi. Ông chủ bút như lịm người đi vì căm phẫn. Ông đứng lặng im trước con người điềm tĩnh và độc ác ấy, mắt long lên sòng sọc, không sao tìm được lời lẽ để diễn đạt những cảm xúc đang sôi sục trong lòng. Anh sẽ khốn khổ vì chuyện này đấy, anh bạn ạ. Ông chủ nhiệm đai giọng ra nói, vẻ hả hê và hiểm độc, rồi bỗng nguôi giận. Ông ta vỗ đùi một cái. Trong thâm tâm, ông thấy hài lòng về sự việc vừa xảy ra cũng như về câu trả lời sắc sược của người thợ. Xưa nay, ông chủ bút vẫn cư xử với ông một cách có phần trịch thượng, không hề cố gắng che đậy cái ý thức của kẻ thấy mình có ưu thế về trí tuệ. Và giờ đây, con người tự phụ và tự tin ấy đã lật nhào, mà lại do bàn tay của một đối thủ như vậy. Vì cái tội láo xược này, anh sẽ biết tay chúng tôi, anh bạn ạ. Ông chủ nhiệm nói thêm. Thì tôi cũng thừa biết là các ông chẳng tha đâu. Người thợ xếp chữ tán thành. Giọng nói cũng như lời lẽ của anh thợ lại gây được một ấn tượng mạnh mẽ. Mấy người thợ xếp chữ đưa mắt nhìn nhau. Ông phụ trách lên trang dương cao đôi mày như thể rúng gió cả người lại. Ông chủ bút bỏ ra cạnh bàn, chống hai bàn tay lên mặt bàn và vẻ hoang mang và tủi cực nhiều hơn là giận dữ, nhìn chăm chăm vào đối phương. Anh tên là gì? Ông chủ nhiệm vừa hỏi, và rút trong túi ra một cuốn sổ tay. Nikolka Gvozdiev. Ông phụ trách lên trang nói nhanh. Cái đồ Juda kia im đi. Ai hỏi anh mà anh nói. Người thợ xếp chữ nghiêm khắc nhìn ông phụ trách lên trang. Tôi có mồm. Tôi khắc trả lời lấy. Tên tôi là Nikolai Semyonovich Gvozdiev. Chú quán sẽ tìm ra thôi. Ông chủ nhiệm hứa hẹn. Còn bây giờ thì cút mẹ mới đi. Cả bọn ra ngoài. Đám thợ xếp chữ lui ra. Giày dẫm lên sàn ầm ầm. Gvozdiev ra sau cùng. Khoan đã, đợi tí. Ông chủ bút nói khẽ, nhưng rõ ràng và với tay theo Gvozdiev. Gvozdiev quay về phía ông ta, uể oải dựa vào khung cửa. Vừa vân vê bộ râu, vừa dương đôi mắt sắc sược nhìn vào mặt ông chủ bút. Tôi muốn hỏi anh một điều này. Ông chủ bút mở đầu. Ông ta muốn bình tĩnh, nhưng không được. Giọng ông ta cứ vỡ ra, chuyển thành tiếng thét. Anh đã nhận rằng, khi bày ra cái trò ô nhục này, anh muốn nhắm vào tôi, có đúng không? Thế thì anh muốn gì? Trả thù tôi ư? Tôi hỏi anh, vì cớ gì? Anh có hiểu không? Anh có thể trả lời được không? Gvozdiev nhích nhích đôi vai, mím mím đôi môi, rồi cúi đầu im lặng một lát. Ông chủ nhiệm sốt ruột dẫm chân, ông phụ trách lên trang vươn dài cái cổ về phía trước. Còn ông chủ bút cắn môi và bứt rứt bẻ mấy ngón tay kêu răng rắc. Ai nấy đều chờ đợi. Thế thì tôi sẽ nói. Chỉ có điều tôi là người vô học, cho nên tôi nói có lẽ cũng khó hiểu. Nếu thế, xin các ngài bỏ qua cho. Thế thì nói thế này. Ông viết hết bài này đến bài nọ, khuyên răn mọi người hãy có lòng nhân ái, vân vân các thứ. Tôi không biết cách nói cho nó chi li về chuyện này. Tôi chẳng được bao nhiêu chữ nghĩa. Hẳn ông cũng thừa biết hàng ngày ông thuyết lý những gì. Ấy thế, tôi có đọc những bài báo ấy của ông. Ông bàn bạc về lũ công nhân chúng tôi, cho nên tôi đọc hết. Tôi đọc mà phát tởm ra, bởi vì bài của ông toàn nói chuyện vớ vẩn, toàn những câu nói bậy, không biết xấu hổ là gì. Dmitri Pavlovich ạ, bởi vì ông viết báo răn người ta đừng bóc lột, thế mà ở xưởng in của các ông thì sao? Tuần trước, Kriyakov làm việc suốt 3 ngày rưỡi, kiếm được 38 hào chỉ, rồi lăn ra ốm. Vợ anh ta đến tòa báo lĩnh số tiền ấy, thì ông quản lý bảo là còn tiền đâu mà lĩnh, đã trừ vào số tiền phạt rồi mà vẫn chưa đủ, chỉ còn phải nộp thêm đồng 2 nữa. Thế không phải là bóc lột, là ăn cướp à? Sao ông không viết về những chế độ ấy? Còn cái thói của ông quản lý, đồng một tí là sủa nhắng cả lên, rồi làm tình làm tội bọn trẻ con. Sao ông không cho lên báo? Ông không viết được là bởi vì chính ông cũng theo chính sách ấy. Ông viết bài nói là trên đời này người ta sống khổ lắm. Tôi nói cho ông biết, sở dĩ ông phải viết những chuyện ấy chẳng qua là vì ông chẳng biết làm cái nghề ngỗng gì khác, có thế thôi. Cho nên, những chuyện dã man diễn ra trước mũi ông thì ông chẳng thấy gì hết. Còn những chuyện dã man đâu ở bên Thổ Nhĩ Kỳ thì ông kể rất tường tận. Thêm những bài báo của ông không phải là những trò vớ vẩn hay sao? Từ lâu vì xấu hổ thay cho ông, tôi đã muốn chêm vào các bài báo của ông những lời chân thực, mà còn phải nhiều nữa, chứ chưa vừa rồi đã ăn thua gì. Gvozdiev kiêu hãnh ưỡn ngực ra, cất cao mái đầu lên và không hề che giấu vẻ đắc thắng, nhìn chằm chằm vào mặt ông chủ bút. Còn ông chủ bút thì áp sát người vào bàn, dùng hai tay bám chắc lấy chỗ dựa ấy, ngả người về phía sau, và khi thì tái mặt đi, khi thì đỏ mặt lên, môi nở một nụ cười khinh bỉ, lúng túng và bệnh tật. Hai con mắt mở to của ông ta nháy liên hồi. Đảng viên xã hội phóng. Ông chủ nhiệm hỏi khẽ ông chủ bút, vẻ sợ sệt và thích thú. Ông chủ bút mỉm cười, nhưng chỉ cúi đầu không đáp. Ông phụ trách lên trang bỏ ra cửa sổ, nơi đặt một cái thùng trồng hoa hải đường, đang hắt xuống sàn những cái bóng uốn éo. Ông ta đứng ra sau cái thùng, và từ đấy đưa đôi mắt nhỏ nhen và linh hoạt, như mắt chuột, nhìn ra khắp mọi người. Trong đôi mắt ấy có thể thấy rõ tâm trạng bứt rứt của một kẻ đang nóng lòng chờ đợi điều gì, và chốc chốc lại thấy ánh lên một tia vui mừng. Ông chủ nhiệm nhìn ông chủ bút. Ông này cảm biết được điều đó, bèn ngẩng đầu lên, và mắt long lanh một tia sáng lo âu. Những thứ thịt trên mắt giật giật lên từng đợt. Ông quát với theo Gvozdiev đang quay gót bỏ đi. Khoan đã, anh đợi cho một chút. Anh đã lăng mạ tôi, nhưng anh đã nói sai. Tôi hy vọng rằng anh cũng cảm thấy thế. Tôi xin cảm ơn anh đã đã nói thẳng thắn như vậy, nhưng tôi xin nhắc lại. Ông ta muốn nói với giọng mỉa mai, nhưng cái giọng nói không chịu mỉa mai cho, mà lại có một âm hưởng gì, nhạt nhẽo và giả dối, nên ông bèn ngừng lại một lát đặng chuẩn bị tinh thần đánh trả một cách xứng đáng với mình, và với kẻ đã phán xét mình, kẻ mà ông chủ bút chưa bao giờ nghĩ là có quyền làm việc đó. Biết rồi, Vosidep lắc lư cái đầu, chỉ có kẻ nào nói được nhiều thì kẻ ấy mới đúng. Và hắn đứng ở cửa đưa mắt nhìn quanh, cứ nhìn vẻ mặt hắn cũng đủ thấy rõ là hắn rất sốt ruột muốn đi khỏi chỗ này. Không thể được, xin anh thư thả. Ông chủ bút cất cao giọng và giơ cao bàn tay lên. Anh đã có lời buộc tội tôi, và trước đấy lại đã tự ý trừng phạt tôi vì cái mà anh cho là lỗi của tôi đối với anh. Tôi có quyền được tự bào chữa, và tôi yêu cầu anh nghe tôi nói. Nhưng tôi thì có nghĩa lý gì đối với ông? Nếu cần ông cứ tự bào chữa trước ông chủ nhiệm. Còn nói với tôi thì nói làm gì? Tôi lăng mạ ông à? Thế thì ông cứ lôi tôi ra đồn cảnh sát, chứ lại tự bào chữa. Hắn quay ngoắt đi và chắp tay sau đít bỏ đi thẳng. Chân hắn đi một đôi ủng nặng, gót to tướng, hắn nện gót thật mạnh. Và những bước chân của hắn vang ầm trong căn phòng rộng, giống như cái vựa thóc của tòa soạn. Thế là đủ cả sử ký lẫn địa dư. Ông chủ nhiệm thốt lên khi Vosidep đóng cửa đánh sầm một tiếng. Vasilia, tôi không hề dính dáng gì vào vụ này đâu. Ông phụ trách lên trang phân trần, hai tay dang rộng ra tỏ ý hối tiếc và rón rén đi từng bước ngắn đến cạnh ông chủ nhiệm. Tôi chỉ biết xếp các bát chữ lại, và không có cách nào biết được anh trực nhật rúi cho tôi những thứ gì. Tôi phải làm suốt đêm. Tôi thì ở đây, mà ở nhà thì vợ ốm, con cái chẳng ai trông nom ba đứa. Có thể nói là tôi ứa máu ra vì 30 rúp tiền tháng. Hồi xưởng in lấy Vosidep vào làm, tôi đã nói với Fyodor Pavlovich rằng tôi biết Nikolka từ thuở bé, và phải nói cho ông ta biết rõ rằng Nikolka là một tay phá bĩnh và hay ăn cắp, một con người không có lương tâm. Tôi lại nói là hắn đã từng bị đưa ra tòa, thậm chí đã từng ngồi tù. Vì tội gì? Ông chủ bút hỏi vẻ đăm chiêu, mắt không nhìn vào người kể chuyện. Vì mấy con bồ câu ạ. Nghĩa là không phải vì mấy con bồ câu, mà vì tội bẻ khóa. Trong một đêm hắn bẻ hết các ổ khóa của 7 chuồng bồ câu ạ. Và bao nhiêu chim hắn thả hết, bao nhiêu chim mồi của người ta hắn đuổi bay sạch. Tôi cũng bị mất với hắn một đôi chim nòi Smuri, một con nòi Tenman với một con Scoba, toàn loại quý cả. Hắn có ăn cắp không? Ông chủ nhiệm hỏi vẻ tò mò. Không ạ, hắn không chơi cái trò ấy. Hắn cũng có lần bị tố cáo về tội ăn cắp, nhưng về sau được tráng án. Hắn chỉ là một tay phá bĩnh. Hắn thả chim ra cho vui thế thôi, để trêu chúng tôi, những người chơi chim. Có lần, họ đánh cho hắn một trận. Cũng có một bận hắn ốm đòn mà phải nằm nhà thương. Nhưng ra viện một cái là hắn lại nuôi quỷ trong lò sưởi bà bạn đỡ đầu nhà tôi. Nuôi quỷ à? Ông chủ nhiệm sửng sốt. Thật là quái gở. Ông chủ bút nhún vai, nhăn lớp da chán lại rồi cắn môi nghĩ ngợi. Hoàn toàn đúng như thế đấy ạ. Có điều tôi nói chưa được chính xác lắm thôi ạ. Ông phụ trách lên trang lúng túng. Thưa các ngài, số là hắn có làm nghề thông lò sưởi. Thằng Nikolka ấy, hắn thì nghề gì cũng làm được. Hắn biết in lito, biết khắc gỗ, lại chữa được cả máy nước nữa. Ê thế rồi bà bạn đỡ đầu nhà tôi, bà ấy có nhà riêng. Bà là vợ một ông linh mục. Bà ấy thuê hắn lắp lại cái lò sưởi. Hắn lắp liếc xong xuôi đâu vào đấy cả. Nhưng cái thằng cha quỷ quái ấy, hắn chát vào vách lò sưởi một cái chai đựng thủy ngân với một lô kim, lại còn thêm những thứ gì vào đấy nữa. Do đó cứ nghe những tiếng gì rất lạ, như tiếng rên, tiếng thở dài, người ta mới bảo là có quỷ trong nhà. Hễ đốt lò sưởi là cái chất thủy ngân nó lại nóng lên, chạy lung tung ở trong chai. Mấy cái kim cào vào thành chai nghe như có ai nghiến răng ken két. Ngoài kim ra hắn còn cho vào đấy đủ thứ sắt vụn nữa. Những thứ này lại phát ra những âm thanh khác. Kim thì kêu đằng kim, đinh thì kêu đằng đinh, thành ra một thứ âm nhạc quỷ quái. Thậm chí bà ấy còn muốn bán nhà đi, nhưng chẳng ai người ta mua cho. Có ai lại đi mua nhà có quỷ ám ạ? Bà ấy đi cầu kinh 3 buổi, có cả nước thánh nước thiếc hẳn hoi, nhưng chẳng ăn thua gì. Bà ta kêu trời van đất. Nhà thì có con gái lớn chưa chồng, gà đến 100 con, bò cái 1 đôi, cơ ngơi đang khá, thế mà bỗng dưng lại có quỷ trong nhà. bà ấy vật vã trông đến thương hại. Chính Nikolka đã cứu bà ta, có thể nói như vậy. Hắn bảo bà ta, cứ đưa cho tôi 50 rúp, tôi sẽ trừ tà cho. Lúc đầu bà ấy đưa cho hắn 25 rúp, nhưng đến khi hắn lôi cái chai ra và mọi người đều biết rõ đầu đuôi câu chuyện, thế là thôi, bà ấy định kiện, nhưng người ta can bà mãi, sau bà cũng thôi. Hắn lại còn bày ra nhiều trò mỹ thuật lắm nữa. Vì một trong những trò mỹ thuật ấy mà từ ngày mai trở đi tôi phải giơ lưng ra chịu đòn đây, tôi. Ông chủ bút kêu lên giọng thống thiết, vụt rời khỏi cái bàn và lại chạy đi chạy lại khắp gian phòng. Trời ơi là trời, thật là ngu xuẩn, nhảm nhí. Ấy thôi mà, ông làm cũng khí quá. Ông chủ nhiệm an ủi, ông chỉ có việc đính chính giải thích cho độc giả rõ sự xảy ra như thế là xong. Cái anh chàng ấy kể cũng thật thú vị, đồ quái quỷ, nuôi quỷ trong lò sưởi, ha ha, chúa thật. Chị thì ta cứ chị cho hắn một mẻ, nhưng cái thằng cha khốn kiếp ấy quả quá thông minh và khiến ta phải nhịp. Ông chủ nhiệm búng ngón tay đánh tách một cái trên đầu và đưa mắt lên trần nhà. Ông lấy làm thú lắm sao? Ông chủ bút thốt lên giọng rất sẵn. Thì sao? Ông không thấy ngộ nghĩnh à? Thông minh lắm, cái thằng quỷ ấy. Ông chủ nhiệm trả đũa lại tiếng quát của ông chủ bút. Ông định xử lý với hắn ra sao đấy? Ông chủ bút chạy sát đến cạnh ông chủ nhiệm. Tôi chẳng xử lý gì với hắn cả. Tôi không thể xử lý được. Vasily Ivanovich à, bởi vì cái thằng cha chuyên sản xuất ra quỷ ấy nói đúng. Trong xưởng in của ông đang xảy ra những chuyện gì có trời biết. Ông nghe rõ rồi chứ. Còn tôi thì cứ nhờ lượng ông mà đóng vai thằng ngốc. Hắn nói đúng, 1000 lần đúng. Ngay cả cái đoạn hắn thêm vào bài báo của ông cũng đúng chứ? Ông chủ nhiệm hỏi, giọng chua cay và bĩu môi mỉa mai. Thế thì sao ạ? Ngay cả đoạn ấy nữa, vâng. Xin ông hiểu cho, tờ báo của ta là một cơ quan có tư tưởng khoáng đạt. Ta in ra 2000 bản, kể cả những bản biếu không và những bản trao đổi. Ông chủ nhiệm thêm vào giọng khô khan. Trong khi đó thì tờ báo đang cạnh tranh với ta phát hành 9000 bản. Thế thì sao ạ? Chả sao nữa cả. Ông chủ bút khoát tay ra chiều thất vọng, hai mắt tối sầm xuống rồi lại khởi công đi đi lại lại trong phòng. Thật là một tình cảnh thú vị. Ông nhún vai lẩm bẩm, một thứ tổng hành hạ. Bao nhiêu chó đều xô lại cắn một con mà con này lại bị ràng mõm. Lại cái gã công nhân khốn kiếp ấy nữa, trời ơi. Ông cứ nhổ tuẹt vào, ông bạn ạ, đừng để tâm vào đấy làm gì. Vasily Ivanovich bỗng quay ra khuyên can và cất tiếng cười đôn hậu, dường như đã mệt với những nỗi xúc động và những lời cãi vã. Chuyện đã xảy ra, rồi chuyện sẽ qua đi, ông sẽ phục hồi được thanh danh. Vụ này buồn cười nhiều hơn, chứ chẳng có gì bi đát cho lắm. Ông xòe xòa chia bàn tay phốt pháp về phía ông chủ bút để giảng hòa và toan rời gian phòng lớn để đến văn phòng. Bỗng cánh cửa dẫn ra văn phòng vụt mở và Vositev hiện ra trên ngưỡng cửa. Đầu hắn đội mũ két két và hắn mỉm cười không khỏi có phần hòa nhã. Thưa ông chủ bút, tôi đến đây để nói với ông rằng nếu ông có muốn phân giải gì với tôi thì xin ông nói ngay cho, vì tôi sẽ đi khỏi nơi này và không có ý muốn quay trở lại nữa. Cút đi cho rảnh. Ông chủ bút chu lên, giận quá suýt bật thành tiếng nấc, đoạn đâm bổ về phía cuối phòng bên kia. Thế tức là đã thanh toán xong xuôi đâu vào đấy cả nhé. Vosidep nói, đoạn sửa lại chiếc mũ cắt két trên đầu, điềm tĩnh quay gót trên ngưỡng cửa và đi mất. Ồ, đồ quỷ quái. Vasily Ivanovich thở phào theo gót Vosidep, vẻ thán phục rõ rệt, rồi mỉm cười khoan khoái. Ông thong thả mặc áo khoác. Hai ngày sau những sự việc kể trên, Vosidep mình mặc chiếc áo sơ mi rộng màu xanh thắt nịt ra ngoài, ống quần buông thõng, chân đi đôi giày đánh xi bóng loáng, đầu đội mũ cắt két trắng hất ngược ra sau gáy, tay cầm một chiếc can có đốt, thong thả đi dạo trên dốc. Dốc là một lối đi thoai thoải gần xuống bờ sông. Xưa kia nơi đây là một lùm cây rậm rạp, bây giờ lùm cây đã bị đắn gần hết và chỉ đây đó còn sót lại những cây sồi hay những cây xến xù xì lực lưỡng, bị những trận rông xô gãy. Thân cây già đầy những hang hốc vươn thẳng lên trời, những cành khô khẳng khoeo tỏa rộng ra xung quanh. Dưới gốc cây, những mầm non uốn éo đâm lên, những bụi cây nhỏ nép vào thân cây già, và khắp nơi giữa đám lá xanh, công chúng đi dạo chơi đã vạch lên những con đường mòn quanh co bò xuống sát bờ sông tràn ngập ánh nắng. Cắt ngang dốc là một con đường rộng hai bên có trồng cây. Đó là một con đường cũ của bưu vụ, nay đã bỏ. Công chúng thường đi dạo trên con đường này nhiều nhất. Họ đi thành hai dòng, một dòng đi xuôi, một dòng đi ngược. Vosdep xưa nay vẫn thích đi lang thang, hết xuôi lại ngược trên con đường này, để cảm thấy mình cũng giống như mọi người, cũng được tự do hít thở làn không khí thoảng mùi lá cây, cũng được đi lại một cách thoải mái và ung dung, được làm một bộ phận trong một cái gì to lớn, và cảm thấy mình bình đẳng với mọi người. Ngày hôm ấy, hắn hơi chuyến choáng hơi men, cái mặt rỗ hoa rắn rỏi của hắn trông hiền lành và cởi mở. Từ thái dương bên trái của hắn đâm tua tủa lên những món tóc quăn màu hung, làm thành một cái nền rất đẹp quanh vành tai. Những món tóc ấy lòa xòa bên vành mũ cát két, khiến cho Vosdep có cái vẻ hiên ngang của một tay thợ trẻ hài lòng về mình, đang sẵn sàng, dù ngay bây giờ cũng được, cất tiếng hát, hay bắt đầu nhảy múa, hay xông vào đánh nhau, và bất cứ giây phút nào cũng vui lòng đánh chén. Với những món tóc quăn đặc sắc ấy, thiên nhiên như muốn giới thiệu với mọi người rằng Vosdep là một anh chàng có sức sống và biết tự trọng. Nheo nheo đôi mắt xám nhìn quanh ra vẻ hài lòng, Vosdep tử tốn khẽ xô đẩy những người đi dạo và vui lòng nhận những cái xô đẩy của họ. Vô tình giẫm phải đuôi áo dài của các cô, các bà, rồi lễ phép xin lỗi, cùng nuốt đám bụi cây dày đặc với mọi người và cảm thấy vô cùng sảng khoái. Qua các đám lá cây có thể nhìn thấy mặt trời lặn trên những cánh đồng cỏ bên kia sông. Trời ở phía ấy một màu đỏ tía, ấm áp và êm dịu. Nó quyến rũ lòng người hướng về đấy, nơi nó gặp màu xanh thẫm của những đồng cỏ. Dưới chân những người đi dạo, ngoằn ngoèo những đường nét do bóng lá in lên mặt đất, và đám người cứ dẫm chân lên, không nhận thấy vẻ đẹp của nó. Ngậm điếu thuốc lá ở mép bên trái cho ra dáng ăn chơi, và lười biếng phun khói ra từ mép bên phải, Vosdep ngắm đám người đi dạo, lòng cảm thấy thật sự mong muốn được tán chuyện với một người nào bên cốc bia trong tiệm ăn ở cuối dốc. Người quen thì không gặp một ai, còn làm quen với một người nào trong đám người đi dạo thì chưa có dịp nào thuận tiện. Tuy hôm nay là ngày hội, lại gặp tiết xuân quang đãng, không hiểu sao họ vẫn có vẻ lầm lì và không đáp ứng lại cái tâm trạng cởi mở của hắn. Mặc dầu hắn đã mấy lần nhìn tận mặt những người đi cạnh hắn với một nụ cười hồn hậu và với vẻ hoàn toàn sẵn lòng bắt chuyện. Bỗng nhiên, trước mặt hắn, trong cái đám gáy nhấp nhô ở phía trước, hắn chợt nhận ra cái gáy hút nhẵn và phẳng phiu như đẽo, cái gáy rất quen thuộc của ông chủ bút. Vosdep mỉm cười nhớ lại cái vố mà hắn đã giáng vào đầu ông ta và bắt đầu khoái trá nhìn cái mũ xám bèn bẹt của Istomin. Thỉnh thoảng cái mũ của ông chủ bút lại lấp sau mấy cái mũ khác. Điều đó khiến Vosdep lo lắng. Hắn cưỡng chân lên nhìn, nhưng rồi lát sau lại tìm ra chiếc mũ ấy. Hắn lại mỉm cười. Hắn cứ thế đi theo ông chủ bút và hồi tưởng lại cái thời mà hắn, Vosdep, hãy còn là thằng Nikoka, con ông thợ nguội, còn ông chủ bút hãy còn là thằng Mitka, con ông thầy giúp lễ. Hai đứa còn có một thằng bạn nữa là Miska, được chúng gọi đùa là túi đường. Lại còn có thằng Vaska Zukov, con ông công chức ở ngôi nhà cuối phố. Cái nhà ấy đẹp lắm, cũ kỹ, phủ đầy rêu phong, xung quanh có xây thêm rất nhiều nhà xếp. Bố thằng Vaska có một giàng bồ câu rất quý. Trong sân nhà này chơi ú tim khoái lắm. Bố thằng Vaska tính vốn hà tiện. Trong sân ông ta để dành đủ các thứ đồ cũ, những chiếc xe gãy, những cái thùng tono thủng, những cái hòm vỡ. Bây giờ thằng Vaska làm thầy thuốc ở huyện, còn ở chỗ ngôi nhà cũ bây giờ là một kho chứa của sở hỏa xa. Hồi ấy, cả ba đứa đều ở ngoài rìa thành phố, trên đường Zatnaya Mokraya, chơi với nhau rất hòa thuận và luôn luôn đối địch với bọn trẻ ở các phố khác. Chúng cùng đi phá phách các vườn cây ăn quả, các vườn rau, chơi xúc xắc, ném con lăn và chơi những trò khác, cùng đi học ở trường xứ. Từ bấy đến nay đã 20 năm qua. Đã từng có một thời như thế, và thời ấy đã qua rồi. Đã từng có những thằng bé cũng tinh nghịch và nhem nhuốc như thằng Nikolka, con ông thợ nguội, và những thằng bé ấy nay đã thành những nhân vật bệ vệ. Riêng Nikolka, con ông thợ nguội, vẫn mắc nghẽn ở Zadnaya Mokraya. Chúng nó học trường xứ xong lại đi học trường trung học, còn Nikolka thì không. Hay đến bắt chuyện với ông chủ bút, chào hỏi và khơi chuyện xem sao. Mở đầu bằng cách xin lỗi về vụ chê khăm vừa qua, rồi chuyển sang nói chuyện đời chung chung. Cái mũ của ông chủ bút cứ thấp thoáng trước mắt Vosdev như thể rủ dê kêu gọi hắn. Và cuối cùng, Vosdev quyết định. Vừa lúc ấy, ông chủ bút đang đi một mình ở một khoảng trống hình thành giữa đám người đi dạo. Ông ta đưa đôi chân mảnh khảnh trong hai ống quần màu sáng, bước trên đường đi. Cái đầu chốc chốc lại quay từ bên này sang bên kia. Đôi mắt cận thị nheo nheo, ngắm những người đi lại. Vosdev đi lên ngang tầm ông ta và từ bên cạnh đưa một đôi mắt hỏa nhã nhìn vào mặt ông ta, đợi lúc thuận tiện sẽ chào hỏi. Và đồng thời, hắn bỗng nhiên cảm thấy khát khao muốn biết ông chủ bút sẽ có thái độ như thế nào đối với hắn.
Chào ông Dmitri Pavlovich.
Ông chủ bút ngoảnh lại, một tay cất mũ, một tay sửa lại đôi mục kỉnh trên sống mũi. Nhận ra Vosdev, ông ta cau mặt lại. Điều đó không làm cho Nikolai Vosdev nản lòng. Ngược lại, hắn cúi chào ông chủ bút với phong độ hết sức nhã nhặn và phả vào người ông ta một hơi thở sặc mùi rượu. Hắn nói, ông đi dạo à? Ông chủ bút dừng lại một giây, đôi môi và hai cái mũi của ông ta rung rung một cách khó chịu, và ông ném sang Vosdev, giọng rất sẵn. Anh muốn gì?
Tôi à?
Có muốn gì đâu. Tôi, thế thôi mà, hôm nay trời đẹp thật nhỉ? Và tôi rất mong được nói chuyện với ông về những việc đã xảy ra.
Tôi không muốn nói chuyện với anh về bất cứ việc gì.
Ông chủ bút vừa tuyên bố, vừa dạo cẳng bước nhanh thêm. Vosdev cũng bước nhanh thêm.
Ông không muốn ư?
Tôi hiểu. Ông nghĩ rất phải. Tôi hiểu điều đó lắm. Vì tôi đã làm cho ông phải ngượng mặt. Lẽ tự nhiên là ông phải có điều hiềm khích đối với tôi.
Anh chẳng qua... Anh đang say rượu.
Ông chủ bút lại dừng bước. Và nếu anh cứ quấy rầy tôi sẽ mời cảnh sát đến. Vosdev cười xòa, vẻ hòa nhã. Ấy, như thế để làm gì?
Ông chủ bút liếc nhìn hắn với đôi mắt ngán ngẩm của một người bị lâm vào tình thế khó chịu mà không biết làm cách gì để thoát ra.
Những người đi dạo đã bắt đầu tò mò nhìn họ. Istomin lúng túng đưa mắt nhìn quanh. Vosdev để ý thấy điều đó.
Ta sẽ sang kia đi, hắn nói. Và không đợi Istomin ưng thuận, hắn nhanh nhẹn lấy vai hích ông ta quay người về phía một con đường mòn hẹp, dẫn từ con đường lớn xuống những đám bụi rậm ở bên dưới dốc.
Ông chủ bút không tỏ ý phản đối cái cử chỉ ấy, có lẽ vì không kịp, mà cũng có lẽ vì ông hy vọng rằng ở chỗ vắng người, chỉ còn ông và Vosdev đối diện với nhau, ông có thể thoát khỏi người tiếp chuyện bất đắc dĩ này một cách nhanh chóng hơn và đơn giản hơn. Tay thận trọng chống chiếc can xuống đất, ông thong thả bước xuống dọc dốc. Vosdev đi theo sau và thở phì phò vào mũi ông ta.
Gần đây có một cái cây đổ, ta sẽ ngồi xuống đấy.
Ông Dmitri Pavlovich à, ông đừng giận tôi về cái việc vừa rồi. Ông bỏ qua đi cho. Chẳng qua vì uất ức mà tôi làm như thế. Con người ta đôi khi thấy ức đến nỗi lấy rượu mà tưới cũng không nguôi. Ấy, và những lúc như thế, người ta hay bày trò chơi khăm một kẻ nào bất kỳ, đấm một quả vào mõm một người qua đường hay là một vố gì như thế.
Tôi không hối hận. Cái gì đã làm rồi thì không vớt lại được nữa. Nhưng có lẽ, thậm chí tôi hiểu rất rõ là khác. Tôi hiểu rằng vừa rồi tôi làm có hơi quá. Tôi đã thiếu mức độ.
Không biết có phải lời thú nhận chân thành ấy làm cho ông chủ bút cảm động. Và cái nhân cách của Vosdev kêu gợi được tính tò mò của ông, hay là vì ông thấy không còn cách gì thoát khỏi con người này. Nhưng ông ta hỏi Vosdev,
thế anh muốn nói chuyện gì?
À thế thôi, chuyện gì cũng được. Tôi thấy trong lòng xốn xang bởi vì tôi cảm thấy mình không phải. Ta ngồi xuống đây đi.
Tôi không có thì giờ.
Tôi biết, còn công việc làm báo mà. Nó ngốn mất của ông nửa đời người. Bao nhiêu sức khỏe của ông đều nướng vào đấy hết. Tôi hiểu lắm chứ. Đối với ông chủ nhiệm thì có nghĩa lý gì, ông ta chỉ xuất tiền ra làm báo, còn ông thì dốc cả bầu máu ra. Đấy như đôi mắt của ông cũng đã nướng vào đấy rồi còn gì. Ông ngồi xuống đây.
Trước mặt hai người có một xúc gỗ lớn nằm dọc theo con đường mòn, di tích đã gần mục nát của một cây sồi lực lưỡng trước kia. Những cành cây rẻ nghiêng mình trên xúc gỗ làm thành một bức rèm xanh. Qua các cành lộ ra một mảng trời nhuốm màu hoàng hôn, mùi hương hăng hắc của đám lá tươi lơ lửng trong không khí. Vostep ngồi xuống và quay về phía ông chủ bút vẫn đứng nhìn quanh có chiều phân vân. Hắn nói, hôm nay tôi có uống ít nhiều. Tôi thấy chán đời quá, ông Dmitri Pavlovich ạ. Đối với các bạn thợ thuyền tôi thấy xa cách thế nào ấy, tôi có một phương hướng suy nghĩ khác hẳn. Vừa rồi tôi trông thấy ông và sực nhớ ra rằng trước kia ông đã từng là bạn tôi. Hắn cười phá lên bởi vì ông chủ bút nhìn hắn với một vẻ mặt thay đổi nhanh chóng đến nỗi trông ông ta quả rất buồn cười. Bạn anh ư? Hồi nào? Đã lâu lắm rồi, Dmitri Pavlovich ạ. Hồi ấy chúng mình còn ở Zadnaya Mokraya. Ông còn nhớ chứ, chúng mình ở cách nhau một cái sân, còn ở trước mặt nhà chúng mình là nhà thằng Miska, túi đường. Ngày nay là Mikhail Efimovich Khurep, quan dự thẩm. Có lòng chú ngự ở tư thất, ông thân sinh nghiêm khắc của mình. Ông còn nhớ ông Efimovich chứ? Ông ấy vẫn hay nắm lấy bẩm tóc của chúng mình mà giật. Kìa, ông ngồi xuống đây. Ông chủ bút gật đầu ưng thuận và ngồi xuống cạnh Vosdev. Ông nhìn hắn với đôi mắt chăm chú của một người đang cố nhớ lại một cái gì đã quên hẳn và đưa tay lên xoa trán. Trong khi đó, Vosdev say sưa với những kỷ niệm của mình. Hồi ấy, chúng mình sống thích thật. Tại sao con người lại không được làm trẻ con suốt đời nhỉ? Nó cứ lớn lên để làm gì, rồi nó đâm rễ xuống đất. Suốt đời phải chịu đủ các thứ khổ. Nó đâm ra độc ác, biến thành con thú, thật vớ vẩn. Sống mãi, rốt cục đến cuối đời chỉ còn giặt những trò vớ vẩn thôi. Còn những hồi đó thì chúng mình sống không hề có một ý nghĩ đen tối nào. Vui vẻ như loài chim, thế thôi. Chúng mình tót qua các hàng rào, sơi thành quả lao động của kẻ khác. Ông có nhớ không, có một hôm trong vườn rau nhà bà Petrovna, chúng mình đang tiến hành công cuộc ăn cắp. Tôi đã ném một quả dưa chuột vào mũi ông. Ông kêu thét lên và tôi bèn chuồn. Mẹ ông đưa ông sang nhà than phiền với ông bố tôi và bố tôi đã nện cho tôi một trận nên thân. Còn thằng Miska nữa, Mikhail Efimovich mà. Ông chủ bút lắng nghe và bất giác mỉm cười. Lẽ ra ông cũng muốn giữ vẻ nghiêm trang và bệ vệ trước mặt con người này. Nhưng trong những câu chuyện nhắc lại những ngày tươi sáng của tuổi thơ, có một cái gì thật cảm động. Và trong giọng nói của Osteb lúc bấy giờ, chưa có những âm hưởng gì đặc biệt gay gắt và có thể chạm vào lòng tự ái của Dmitri Pavlovich. Và trăng xung quanh, quang cảnh và khí trời rất dễ chịu. Đâu ở phía trên dốc có thể nghe tiếng chân những người đi chơi bước lảo xảo trên cát, văng vẳng những tiếng nói thỉnh thoảng chen tiếng cười. Nhưng hễ có cơn gió nổi lên là những âm thanh yếu ớt ấy chìm vào tiếng rì rào buồn buồn của đám lá. Và những khi tiếng rì rào lắng xuống, có những khoảng im lặng hoàn toàn, như thể mọi vật ở xung quanh đều lắng nghe những lời của Vosdev đang kể lại một cách không lấy gì làm mạch lạc câu chuyện của thời niên thiếu. Ông có nhớ Varika, con gái ông thợ săn Krokosov không? Bây giờ cô ta lấy ông chủ nhà in Sapochnikov. Trông ra có vẻ bà lớn lắm, đi ngang bên cạnh cũng thấy sợ. Hồi ấy cô ta là một con bé, ốm yếu, gầy gò. Ông có nhớ không, có một hôm nó bị lạc đi đâu mất và tất cả chúng ta, bao nhiêu thằng bé trong phố đều đổ ra đồng, chạy ra các khe vực tìm nó. Chúng mình tìm thấy nó ở trại lính, thế là dắt nó qua đồng dưa về nhà. Nhốn nháo cả lên, ghê quá. Bác Klokonsov đưa bánh nướng ra thiết chúng mình. Còn con Varika trông thấy mẹ liền nói, con ở nhà cô sĩ quan, cô ấy bảo con ở lại làm con gái cô ấy. Hê hê, làm con gái, con bé hay thật. Từ dưới sông đưa lên những âm thanh mơ hồ, nghe như có một lồng ngực lực lưỡng nào đang rên lên khe khẽ. Những tiếng rên buồn buồn. Một chiếc tàu thủy đi qua, tiếng nước róc rách ở hai bánh xe bên sườn tàu như lướt nhẹ trên không. Bầu trời nhuộm toàn màu hồng và xung quanh Vosdev và ông chủ bút, bóng hoàng hôn đã dày đặc. Đêm mùa xuân xuống chậm chậm. Sự tĩnh mịch trở nên trọn vẹn, sâu xa và như thể chiều theo nó, Vosdev hạ giọng nói rất khẽ. Ông chủ bút im lặng, nghe hắn nói, gợi lại trong ký ức những bức tranh mơ hồ của một thời dĩ vãng đã qua từ lâu. Tất cả những chuyện ấy đều có thật. Thế đấy, Dmitri Pavlovich ạ, hóa ra tôi với ông là chim cùng một tổ, nhưng đường chim bay có khác nhau. Và nếu tôi còn nhớ rõ thì tất cả sự khác nhau giữa tôi và các bạn cũ chẳng qua là ở chỗ tôi không được vào trường trung học. Nhiều khi tôi thấy cay đắng và ngán ngẩm quá. Con người có phải ở chỗ đó đâu. Con người là ở trong tâm hồn, trong những tình cảm đối với đồng loại. Nhưng người ta vẫn nói, thế thì đây, ông là kẻ đồng loại của tôi, nhưng tôi phỏng có nghĩa lý gì đối với ông. Không có nghĩa lý gì hết, có đúng không nào? Ông chủ bút mãi dõi theo dòng suy tưởng riêng, hình như không nghe câu hỏi của người tiếp chuyện. Đúng, ông ta nói với một giọng chân thành và lơ đãng. Nhưng Gustav cười phá lên và ông chủ bút liền trấn tĩnh lại. Xin lỗi, vừa rồi anh hỏi cái gì đúng? Đúng là đối với ông tôi chỉ là một chỗ trống. Có tôi hay là không có tôi, đối với ông cũng thế thôi, mặc kệ. Tâm hồn của tôi thì ông có cần gì? Tôi sống một thân một mình trên thế gian này và làm cho tất cả những người biết tôi đều chán ngấy lên. Bởi vì tính tôi nó hay độc và tôi rất thích bày trò này trò khác. Nhưng tôi cũng có tình cảm và cũng có trí khôn. Tôi cảm thấy nhục trong tình cảm của tôi. Tôi thua kém ông ở chỗ nào, chẳng qua chỉ vì công việc của tôi. Vâng, điều đó thật đáng buồn. Ông chủ bút nói, chán cau lại, đoạn ngừng một lát rồi nói tiếp, giọng như muốn an ủi. Nhưng, anh ạ, ở đây cần phải có một quan điểm khác. Dmitri Pavlovich, quan điểm mà làm gì? Con người phải quan tâm đến con người không phải bằng một quan điểm, mà bằng tấm lòng. Quan điểm là cái gì? Tôi đang nói đến sự bất công của cuộc sống. Chả nhẽ một quan điểm nào đó có thể vứt tôi vào sọt rác? Chả nhẽ trên một quan điểm nào đó có thể vứt tôi ra ngoài cuộc sống? Tôi không có lối nào để đi vào cuộc sống. Tại sao lại thế? Tại vì tôi không có học thức ư? Thế thì giả dụ như các ông, những người có học thức, không suy luận trên quan điểm này quan điểm nọ, mà suy luận theo một cách nào khác, thì các ông phải đừng bỏ quên tôi. Kéo tôi lên với các ông từ cái nơi thấp hèn mà tôi đang mục giữa trong cảnh ngu dốt và trong tâm trạng hằn học của tôi chứ. Hay là trên quan điểm thì các ông không phải làm như vậy? Vosdev nheo nheo con mắt và vẻ đắc thắng nhìn thẳng vào mặt người tiếp chuyện. Hắn cảm thấy mình đang cao hứng lắm và cho tuôn ra tất cả các triết lý mà hắn đã hun đúc nên trong bao nhiêu năm trường sống vất vả, vô tư lự và vô bổ. Ông chủ bút thấy lúng túng trước sự dồn ép của người tiếp chuyện. Ông cố gắng xác minh xem con người này là thế nào và mình nên đối đáp ra sao trước những lời lẽ đó. Trong khi ấy, Vosdev đang lúc say sưa với bản thân nói tiếp. Các ông là những kẻ thông minh, các ông sẽ cho tôi hàng trăm lời khuyên bảo. Thôi thì tha hồ. Không, các ông không có bổn phận làm như vậy. Tôi thì tôi bảo là các ông có bổn phận. Tại sao? Tại vì tôi với ông là hai người cùng phố và cùng một gốc gác. Các ông không phải là những ông chủ chính tông của cuộc sống. Không phải là người quý tộc. Đối với những kẻ quý tộc thì anh em chúng tôi chẳng có gì thắc mắc hết. Họ nói, cút về nhà mà sống. Thế là chúng tôi cút. Bởi vì từ xưa họ vốn dĩ đã là thượng lưu. Còn các ông là thượng lưu chỉ vì các ông biết ngữ pháp. Mới lại các thứ. Nhưng ông là chỗ anh em với tôi. Cho nên tôi có thể đòi hỏi ông chỉ cho biết những con đường đi mà sống. Tôi là bình dân. Prulep cũng thế. Còn ông là con một anh giúp lễ. Nhưng xin lỗi anh, ông chủ bút nói với giọng nghi vấn, tôi có phủ nhận quyền của anh đâu. Nhưng Vosdev lúc bấy giờ tuyệt nhiên không cần biết ông chủ bút phủ nhận cái gì và thừa nhận cái gì. Hắn chỉ cần nói cho hạ và cảm thấy mình lúc này có đủ khả năng để nói ra tất cả những điều đã có lúc khiến mình băn khoăn. Không, ông cho phép tôi nói. Bây giờ hắn đã chuyển sang một giọng thì thầm bí ẩn, nhưng cúi sát vào ông chủ bút, hai mắt sáng long lanh vì kích động. Ông nghĩ thế nào? Ông tưởng tôi sung sướng lắm khi được làm công cho những thằng bạn mà xưa kia đã từng đánh dập mũi ra chắc. Ông tưởng tôi sung sướng lắm khi quan dự thẩm Khulep cho tôi 4 hào uống rượu hồi năm ngoái để thưởng công cho tôi lắp hối xí máy cho ông ta. Thì ông ta vốn là người bằng vai phải lứa với tôi. Và tên ông ta xưa kia là Miska, túi đường kia mà. Đến bây giờ, răng ông ta vẫn còn bị sâu như hồi trước. Ông chủ bút trầm ngâm nhìn sang Vostep và im lặng suy nghĩ, biết nói gì với anh chàng này đây, cần phải nói một điều gì tốt đẹp, chân xác và thành thực. Nhưng giờ phút này, Dmitri Pavlovich Istomin không tìm được một cái gì như vậy, dù là trong óc hay trong tim. Đã từ lâu, những cuộc nói chuyện tư tưởng cao đạo về các vấn đề gây cho ông một cảm giác chán chường và mệt mỏi. Hôm nay, ông ra đây là để nghỉ ngơi. Ông đã cố ý lảng tránh những người quen. Thế mà bỗng đâu lại gặp con người này với những bài diễn văn của hắn. Dĩ nhiên trong những lời lẽ của hắn, cũng như tất cả những gì do bất kỳ ai nói ra, vẫn có một phần đúng. Những ý nghĩ của hắn rất ngộ nghĩnh và có thể thành một đề tài thú vị cho một bài tùy bút. Tất cả những điều anh vừa nói đó, ông ta mở đầu, không có gì mới anh ạ. Về tình trạng bất công trong những mối quan hệ giữa người và người, thì người ta đã nói từ lâu. Nhưng có lẽ những lời lẽ của anh có cái mới ở chỗ là trước đây nó do một hạng người khác nói ra. Anh trình bày những điều suy nghĩ của anh một cách có phần phiến diện và không được chính xác, nhưng lại cái quan điểm của ông. Vosdev cười nhạt. Chào ôi các ngài, các ngài, các ngài được ban thưởng một trí tuệ, còn như quả tim của các ngài thì rõ ràng là nó đã chết rồi. Xin ông nói cho tôi biết điều gì đã gây ra cái cảm giác khó chịu ấy, thế thôi. Hắn cúi đầu chờ câu trả lời. Isomin lại đưa mắt nhìn hắn, chán cau lại, trong bụng chỉ muốn bỏ đi. Ông ta có cảm giác là Vostep đã say khướt, cho nên mới rũ rượi ra như vậy sau khi hăng tiết nói huyên thuyên. Ông ta nhìn cái mũ cắt két trắng tụt xuống tận gáy, nhìn cái má rũ hoa và món tóc quăn ngang tàng của Vostep, lấy mắt ước lượng cái hình vóc gân guốc vạm vỡ của hắn và nghĩ thầm rằng đây là một công nhân rất điển hình và ví thử. Thế nào ông? Vostep hỏi. Tôi biết nói với anh thế nào đây? Thành thực mà nói, tôi chưa hình dung được cho thật chính xác là anh muốn gì. Ấy đấy, quả nhiên là như vậy. Ông không thể trả lời được gì đâu. Vostep cười khẩy. Ông chủ bút thở dài nhẹ nhõm. Ông đoán được rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc và Vostep sẽ không hỏi vặn gì ông nữa. Rồi bỗng nhiên ông nghĩ bụng. Nhớ hắn đánh chết mình thì sao? Hắn hung dữ thế kia. Ông ta sực nhớ lại vẻ mặt của Vostep hôm đứng trong tòa soạn lúc diễn ra cái cảnh ngu xuẩn ấy, và ông ngờ vực liếc nhìn hắn. Trời đã tối hẳn, sự im lặng bị ngắt quãng vì những tiếng hát xa xa từ phía sông vọng lại. Có mấy người đang hòa giọng cùng hát, những giọng cao nghe rất rõ, những con bọ vừng lớn bay trên không phát ra một tiếng kim loại. Sau đám lá cây có thể trông thấy những vì sao, thỉnh thoảng một cành cây nào đấy ở trên đầu tự dưng rung chuyển và nghe có tiếng lá đập khe khẽ vào nhau. Sương sắp xuống rồi, ông chủ bút nói, vẻ dè dặt. Vostep giật mình và ngoảnh sang phía ông. Ông vừa nói gì? Tôi nói là sắp có sương, ngồi sương có hại. À, hai người im lặng một lát, trên sông có tiếng gọi. Ê, mấy chú trên xà lan kia. Tôi về đây, chào anh. Hay ta đi uống cốc bia đi. Vostep bỗng đề nghị rồi cười nhạt nói thêm. Tôi sẽ rất lấy làm hân hạnh. Thôi, xin lỗi anh, lúc này tôi không uống được. Với lại cũng đã đến giờ, anh biết đấy. Vostep rời khúc gỗ đứng dậy và lầm lầm nhìn ông chủ bút. Ông chủ bút cũng đứng dậy chìa tay cho Vostep. Thế là ông không muốn đi uống bia với tôi. Thôi mặc xác ông. Vostep cắt ngang, tay đưa lên kéo lại chiếc mũ cắt két cho khít với một cử chỉ cục cằn. Đồ quý phái, chỉ đáng giá nửa xu. Tớ uống một mình cũng chẳng sao. Ông chủ bút mạnh dạn quay lưng lại người tiếp chuyện và men theo con đường mòn đi lên dốc, đầu rụt vào vai một cách kỳ quặc, như thể sợ nó va phải cái gì. Vostep xài những bước dài đi xuống phía chân dốc. Từ dưới sông vẳng lên một tiếng gọi lạc hẳn giọng đi. Trên xà lan kia, đồ quỷ, cho thuyền vào đây. Trong đám cây chuyển đi một tiếng vang khe khẽ. Ơi! Năm 1879, Cao Xuân Hạo dịch.